Chí Thành cầu xin dốc hết mọi điều hồi hướng thì đại khái cũng có thể nói là nguyện thiếp. Thế nhưng nó có một cái chi tiết rất là dễ, là không cần phải diệt dục mà vẫn vãng sinh. Lý do là tại cung trời đâu xuất nằm trong cõi dục. Nếu diệt dục thì mình đã ra khỏi cõi dục rồi. Thành ra cung trời đâu xuất là một trong sáu trời của cõi dục, gọi là lục dục thiên. Thì sinh về cung trời đâu xuất thì tâm tư hay còn dục mà vẫn sinh được. Thành ra vì như thế đó thì nhân gian tịnh độ có một cái điểm mà khác. Mình mượn chỗ này để nói ngay cái khác đó. Với lại Tây phương tịnh độ hay Đông phương tịnh độ, hay nói một cách khác là khác hẳn với toàn bộ các tịnh độ khác. Ở một cái điểm rằng bởi lý lẽ nó gắn với nhân gian, mà nhân gian chỉ là một cảnh giới được chiêu cảm bởi dục. Mà nhân gian tịnh độ và là nhân gian và tịnh độ gắn vào với nhau, cho nên là dục với tịnh độ gắn vào với nhau, thì điều đó có phi lý hay không? Không, điều đó không phi lý, mà điều đó diễn tạp cái vấn đề gọi là đới nghiệp tu hành. Nghĩa là như thế nào? Nghĩa là như chúng ta đây, như mọi người chúng ta đây đều đang còn đới nghiệp tu hành. Như chúng ta đây là đang còn là, nếu mà mình khá là mình đang còn hành xử nhân gian tịnh độ. Có nghĩa là mình vẫn còn dục, mình chưa thể nào diệt tận dục. Tức là mình vẫn còn có những cái mà ham muốn về cái thế gian này. Mình vẫn còn ao ước, vẫn còn ham muốn. Mình vẫn còn có tất cả những cái mà gọi là tâm tư đó, chấp. Đây là vợ tôi, chồng tôi, con tôi, gia đình tôi. Mình vẫn còn phải lo những thứ như thế. Mình chưa có thể nào mà xả bỏ được. Mà mình vẫn còn coi những thứ, lo những thứ đó. Mà mình vẫn phải vừa tu hành, vừa phải lo làm tròn cái nhiệm vụ của cõi dục. Có nghĩa là cũng phải lo nuôi vợ, nuôi con, nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi gia đình. Cũng vẫn phải làm tất cả những điều đó. Mà vì làm những điều đó cho nên vẫn cầu phải có tiền tài, phải có sự nghiệp, phải có quyền hành, vẫn phải cầu tất cả những thứ đó. Thành ra một mặt thì cầu những thứ đó, một mặt thì cầu sự tu hành. Mình đâu có diệt tận được đâu. Thế nhưng trong cái cõi này thì mình một mặt làm như vậy, mà một mặt tu hành mình thấy rất là khó khăn. Phải đợi cho đến khi Đức Phật Di Lặc xuất hiện thì mình sẽ làm chuyện đó và tu hành một cách thuận tiện vô bờ. Là bởi vì khi Đức Phật Di Lặc mà xuất hiện ở nơi đời đó thì cái hoàn cảnh nó thuộc về gọi là phong điều vũ thuận. Cho nên vì như thế đó thì cái sự sinh hoạt nhẹ. Còn bây giờ lát nữa mình nhắc chuyện đó, bây giờ lại nói tiếp cái vấn đề mà khác nhau ở giữa tịnh độ của mười phương chư Phật với lại tịnh độ nhân gian. Thì như thế thì cái tịnh độ nhân gian nó mấy tịnh độ kia, chẳng hạn như là cái chữ của ngoại quốc, họ dịch cái chữ mà tịnh độ ra, họ dịch nó như là chữ pure vậy, tức là nó thuần. Đó. Thành ra nó cũng như là một cái thứ là như là pure land vậy, nó rất thần thuần, một cái cõi đất mà nó rất ư là thuần. Tức là tịnh đó. Thì cái ý đó đó kể ra thì là cũng là chính xác đối với lại cái nghĩa của tịnh độ. Thành ra các cõi của tịnh độ khác đó, thì khi mà mình thấy cái trường hợp sinh hoạt của các tịnh độ khác không hề có cái vấn đề mà ái dục, tức là cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, mà không phải là tinh cha huyết mẹ tạo nên thân này. Thành ra thân này từ dục cấu thành, cho nên thân này bẩm sinh đã mang dục. Thành ra vì như vậy đó phải lo cái chuyện ái dục. Còn ở những cái cảnh giới của chư Phật khác đó, khi mà đến đó một cái á, là dứt khoát không còn có dục nữa, Dục là phải vứt toàn bộ. Cho nên hoa sen là cha mẹ. Tựa vào hoa sen mà sinh cũng có nghĩa nói rằng là chỉ có về được tịnh độ bằng sự thanh tịnh. Cho nên hoa sen sinh và đến với cái thế giới này bằng dục, tức là bằng tinh cha huyết mẹ, thì hai cái nó khác hẳn nhau. Và cái kia là sinh ra là bởi hoa sen, cho nên cái ý đó cũng là cái ý minh định một cách mà chính xác và nhấn mạnh là có nghĩa rằng chỉ có bằng cái con đường tịnh đó mới sinh về tịnh độ. Thành ra hai cái tịnh độ đó nó khác nhau cái chỗ như thế. Thì cái tịnh độ này thì không cần, mà mình cũng vừa mang cái tính chất dục mà vừa tu hành. Thế nhưng cái nhân gian tịnh độ của Đức Phật Di Lặc, cái Đức Phật tương lai nó như thế vậy. Thì cái tịnh độ đó đó, con người ta vẫn còn dục, tại ở trong dục giới. Thế nhưng cái dục của con người ta đó, nó được tinh thần giới, tinh thần tịnh đó, chỉ giữ không cho nó vượt ra ngoài cái phạm vi mà gọi là bổn phận của nó không thôi, mà nó vượt ra khỏi cái phạm vi đó là vì tham dục tham vọng. Tức là có nghĩa như vậy, có nghĩa rằng như chúng ta đây, khi mà mình tu tập, mình vẫn còn tất cả những cái mà nhiễm của thế gian. Thế nhưng mình không vì tất cả những cái nhiễm đó mà mình làm chuyện ác phương hại cho người khác, gây tổn thất cho người khác. Ấy giờ mình dục là trong cái phạm vi mà vô hại cho tha nhân, mà phạm vi của mình. Thành ra đó là tại vì mình nhờ cái vấn đề tịnh pháp, thiện pháp, Phật pháp mà mình học hỏi, mà mình gìn giữ qua cái giới pháp. Thành ra mình không để cho cái dục đó sai sử mình vượt quá giới hạn, mà khiến cho mình phải làm những cái vấn đề gây hại cho kẻ khác. Thành vì như vậy ở thế gian này mượn vào Phật pháp để giữ giới. Thì giữ giới đó có nghĩa rằng là dục thì dục, nhưng mà cái dục đó nằm trong cái phạm vi mà không có hại người. Thành ra dục nó được trì giữ bởi cái giới. Nhưng mà khi mà tịnh độ nhân gian là mỗi một cá nhân đó đều được trì giữ, và mỗi một cá nhân nó đều gìn giữ được cái tinh thần nói trên. Cho nên tại chúng có thể lục hòa với nhau. Thì khi mà Đức Phật mà Di Lặc ra một cái điều kiện rằng là mọi người đó phải có xu hướng tu tập. Tu tập đó là xu hướng rằng là tin sâu nguyện thiết, thì bấy mà hành cần đó. Tức là cái hành đó nó chuyên cần ghê lắm. Thì bây giờ Ngài sẽ ứng hiện ra đời. Thì khi mà chúng sinh đã có xu hướng tu như vậy rồi, mà lại gặp một cái bậc thầy hướng dẫn, đó là một vị mà chứng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, thì đương nhiên những chúng sinh nó mau đắc đạo còn hơn là Ngài Xá Lợi Phất với một Kiền Liên dưới thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nữa, còn mau chóng hơn nữa. Tại cái hoàn cảnh, tại vì cái hoàn cảnh nó rất ư là thuận tiện. Thế thì bây giờ những nhà học giả về nhân gian tịnh độ nó mới lên tiếng nói rằng nếu mà chúng ta không tin rằng là nhân gian này không thể nào biến ra thành tịnh độ, và chúng ta cũng không có tin tưởng được rằng là nhân gian này mà là tịnh độ. Đó. Nhân gian này không thể là tịnh độ mà cũng không thể biến nó thành tịnh độ. Nhân gian này đã, đang, sẽ và mãi mãi là một cái nhân gian bất tịnh. Muốn tịnh độ thì phải ly nó, thì phải đến một cái phương tịnh độ khác. Nếu mình tin chắc chắn như vậy thì có nghĩa là mình không tin vào năng lực của chư Phật, và nhất là điển hình là Đức Phật tương lai. Và mình không tin vào những lời nguyện của Đức Phật tương lai, và mình cũng không tin vào tất cả những cái gọi là trí tuệ đó của Đức Phật tương lai. Thì Đức Phật tương lai có thể biến cái thế giới này thành tịnh độ, có thể truyền cái thế giới này trở thành một thứ tịnh độ. Đó là nói lên một cái gọi là tịnh trí có tác dụng vi diệu vô cùng của chư Phật nói chung, mà của Đức Phật tương lai nói riêng. Đức Phật nào cũng có những cái khả năng như vậy hết đó. Nhưng mà Đức Phật tương lai mới ra cái điều kiện như thế là để sao? Là để cho tất cả mọi người đó vì cầu ngài ứng hiện ở nơi đời, cho nên dốc lòng dốc trí mà tu tập, mà hướng thượng hướng thiện hướng giải thoát. Thì như thế khi ngài xuất hiện nó sẽ ứng hợp cái nhân duyên, mau chóng trở thành tịnh độ khi mà mọi người đều có tư tưởng như vậy rồi, vun trồng như vậy rồi. Cho nên khi mọi người có tư tưởng như vậy, cầu sinh Tây Phương tịnh độ lên với tư tưởng như vậy, nghe Đức Phật Di Đà thuyết pháp mới mau chứng quả được. Tại nhờ cái tư tưởng mà gọi rằng là nguyện thiết, tin sâu đó mà nó được mau chóng như vậy. Chứ không phải rằng là được mau chóng như vậy là Đức Phật A Di Đà có một cái phép lạ nào hơn là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay là hơn các Đức Phật khác đâu. Mà chỉ tại bởi vì ở cái điều kiện đó, cái điều kiện đó là mình hội đủ thì mình sẽ hội đủ được cái vấn đề mà mau chóng nghe pháp mà thông hiểu. Thế bây giờ mình có thể nói Đức Phật Di Đà, Đức Phật Di Lặc hay là hai cõi Tây Phương. Bây giờ mình ví dụ một cách cụ thể để cho mình dễ hiểu. Thì Đức Phật A Di Đà thì phát cái nguyện rằng ngài thiết lập một cái đạo tràng, một cái cảnh giới tịnh độ. Và nếu người nào mà đầy đủ những cái điều kiện như ngài đòi hỏi, tại vì ngài thiết lập những cái đó và ngài nghĩ rằng những người phải có những cái điều kiện như thế thì nó sẽ hợp với lại cái đạo tràng tịnh độ của ngài và ngài sẽ cứu độ được. Thì những người hợp như thế thì ngài sẽ tiếp dẫn người đó, mà người đó cũng muốn về thì ngài mới sẵn sàng tiếp độ. Thành ra ngài có điều kiện chứ không phải vô điều kiện. Mà những người kia cũng có điều kiện, những người muốn về cũng có điều kiện chứ không phải không có điều kiện. Đó. Tức là họ phải đáp ứng mọi cái điều kiện của Đức Phật Di Đà. Thì Đức Phật Di Đà tiếp đón về. Nói ví dụ, bây giờ chỉ một thầy lập cái đạo tràng chuyên tu tịnh độ thì đương nhiên thầy đó chỉ có nhận những người tu tịnh độ chứ không thể nào nhận người tu mật tông hay là thiền tông vô được hết. Đó. Nó nói một cái ví dụ như thế. Thế bây giờ Đức Phật A Di Đà thì thiết lập một cái cảnh giới tịnh độ như vậy, và rồi thì ngài có cái phương pháp độ hóa chúng sinh của ngài, và cái phương pháp độ hóa đó đòi hỏi cái điều kiện như thế đó, thì những người nào đáp ứng điều kiện như thế đó thì những người đó về, thì ngài sẽ tiếp đón những người đó về thế giới đó. Đó, và những người đó sẽ mau chóng đó chứng quả. Đức Phật Di Lặc thì là ngược lại, là khi mà mình cầu Đức Phật Di Đà là để mình cầu được đến cái cảnh của Di Đà. Còn khi mình cầu Đức Phật Di Lặc là mình không phải là mình đến cái cảnh Đức Phật Di Lặc, mà Đức Phật Di Lặc sẽ đến với mình. Thì sẽ đến với mình và rồi thiết lập đạo tràng ở ngay trụ xứ của mình để độ mình. Đấy, giờ nó cũng có đại khái xuống 2. Giống như bây giờ mình lên đường rời xứ Noa Gien này đi tầm sư học đạo, và đến với một vị đạo sư và mình cầu vị đạo sư đó tiếp nhận mình trụ xứ ở tại cái đạo tràng của vị đạo sư đó để học đạo. Và khi mình đáp ứng bằng một tâm thành chí thiết, bằng một cái chứng minh của tâm của mình, vị đạo sư đó sẽ nhận mình và mình sẽ ở luôn trong cái đạo tràng đó tu tập. Còn điều thứ hai nữa rằng là nếu bây giờ mình và đại chúng tập hợp với nhau tu tập và tha thiết dùng cái số đại chúng nó tha thiết thỉnh cầu một vị đạo sư từ ở phương xa đến lập đạo tràng ngay ở trụ xứ của mình tu học, thì nó giống như thế. Thì nhân gian tịnh độ nó giống như thế, tức là thỉnh một vị đạo sư đó là Đức Phật, một vị Phật đến nhân gian này thiết lập đạo tràng Long Hoa. Hai nữa là mình khăn gói quả mướp lên đường đến các tịnh độ khác cầu học và ở nơi các tịnh độ đó để học. Thì cũng giống như mình thấy giống như là vua Diêu Hưng á, mà phải giấy động căng qua để mà vời cho được một vị đạo sư danh tiếng là Kumala Thập về Trường An thiết lập đạo tràng. Ví dụ như thế. Đó. Thì có hai điều như vậy. Thế thì cái nhân gian tịnh độ thì đòi hỏi đại chúng. Đó. Phải phải có cái xu hướng như thế. Đó. Thì cái xu hướng như thế sẽ đáp ứng được, cũng như bây giờ một vị đạo sư nào đó họ cứu xét, cũng như chẳng hạn như là một vị vua mời một vị tăng, chẳng hạn như vua Hán Minh Đế mời ngài Trúc Pháp Lan với lại ngài hai ngày đầu tiên đó, đến về cái chùa Bạch Mã để mà dịch kinh á, thì cũng như vậy, nó mời hai ngày đó về và lập chùa ở tại xứ Trung Hoa đó, tức là Lạc Dương á, thì ở đó lập chùa, xây dựng đạo tràng Hoằng Dương Phật Pháp, ví dụ như thế. Thành ra hai cái tư tưởng đó nó khác nhau như vậy. Thì vậy cái tư tưởng này cần phải có một cái lực của đại chúng đông như vậy, triệu thỉnh, thì Đức Phật Di Lặc mới ra đời. Cho nên vì như thế thì tiêu biểu đó, trước đó là có ngài Thái Hư Đại Sư, là cận đại, đây là người mà lên tiếng mà gọi rằng là muốn làm cái tư tưởng dân gian tịnh độ được hồi sinh. Đó. Ngài thúc giục chư tăng đương thời, thúc giục hàng Phật tử tại gia đương thời nên đó, cùng nhau đó hợp lực để mà cung thỉnh Đức Phật Di Lặc sớm hạ sinh. Nhờ cung thỉnh bằng cách nào? Bằng cách để đáp ứng mọi điều kiện của ngài đòi hỏi. Cứ thực hiện đủ mọi điều kiện đó thì ngài Di Lặc sẽ hạ sinh. Thì điều kiện nó có nghĩa rằng là từ hàng tu sĩ cho đến hàng cư sĩ đó đều kết hợp với nhau chặt chẽ. Đó, tu tập sống trong lục hòa, thanh tịnh thân tâm thì tự nhiên Di Lặc sẽ sớm hạ sinh. Rồi trước thì là ngài Thái Hư, nhưng mà ngài Thái Hư thì sống cũng không lâu, chỉ ngoài ngũ tuần thôi thì là bệnh rồi tịch. Rồi kế tiếp ngài Thái Hư á, thì có ngài Ấn Thuận Đại Sư. Thì ngài Ấn Thuận cũng, ngài Ấn Thuận thì không có gọi là nỗ lực như là ngài Thái Hư, nhưng mà ngài Ấn Thuận đó, thì cũng cho rằng đáng tiếc. Đối với ngài Ấn Thuận đó, ngài không có nỗ lực hành động, thế nhưng mà ngài ngồi than thở, tức ngài nói rằng đáng tiếc vô cùng. Là đáng lẽ là Phật giáo Trung Hoa có thể thực hiện được nhân gian tịnh độ, nhưng mà chỉ tiếc thay, nó có quá nhiều những cái mà vấn đề mà gọi rằng là cản trở nó. Đó. Với lại cái tư tưởng nho giáo nó mạnh quá, thành ra vì như thế đó mà khiến cho cái nhân gian tịnh độ khó thể thành tựu. Nhưng mà cả ngài Thái Hư lẫn ngài Ấn Thuận đều lập luận và cho rằng là thật ra thì không khó, nhưng mà tại có lẽ nhân duyên không đủ đấy cho nên nó biến thành khó, chứ nhưng mà kỳ thật thì không khó. Tại sao vậy? Cái điều mà biến nhân gian để thành tịnh độ nó ai cũng nói là khó, thế nhưng hai ngài nó nói là không khó, là bởi vì khó sao được, đâu có điều kiện gì đâu, chỉ có mỗi người cứ làm đầy đủ bổn phận mình đã tuyên thệ với Đức Phật khi mình thọ tam quy ngũ giới. Chỉ cần làm đủ tam quy ngũ giới thôi, ai cũng làm đủ như thế cả, thì cái lực lượng Phật giáo đồ đủ khả năng tạo thành một sức mạnh, một tiếng vang gây ảnh hưởng cho những người khác và những cộng đồng khác ngoài Phật giáo bị tác động bởi cái tinh thần mà gọi là lục hòa và thanh tịnh của Phật giáo. Và khi ảnh hưởng được bên ngoài như thế đó, thì đó là đáp ứng được tất cả những cái yêu cầu của cái đòi hỏi của Đức Phật Đương Lai. Và như vậy thì Đức Phật Đương Lai sẽ hạ sinh. Và như thế thì khi mà đồng tu như vậy, nó đại chúng đồng tu như vậy, thì trước nhất hết để đại chúng có được một cái gọi rằng là một cái lợi, là đại chúng vừa đồng tu, đại chúng vừa sống trong tinh thần lục hòa, thì đại chúng sẽ có được nhiều cái vấn đề mà gọi rằng an lạc, thanh tịnh dễ dàng đạt được nhờ cái vấn đề mà đại chúng đồng tu. Thành ra đối với ngài Thái Hư Viên Thuận thì đâu khó đâu, thì tất cả mọi người xưa nay tuyên thệ là mình sẽ quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, vậy thì quy đi. Và mình tuyên thệ giữ ngũ giới thì giữ đi, vậy thôi xong. Nếu người nào cũng giữ chọn ngũ giới, nếu người nào cũng quy y Phật, thì là Di Lặc sẽ ra đời thôi. Nhưng mà khổ nỗi cái là mình sau khi tuyên thệ, mình bội thệ ngay lập tức. Tức là có nghĩa rằng là mình quy Phật, quy Pháp, nhưng mà rốt cuộc thì mình quy. Rốt cuộc thì mình cũng chỉ trở thành là quy, quy vợ chồng, quy con cái, quy nghề nghiệp. Đó là mình cũng chỉ xu hướng đó thôi. Thành ra rốt cuộc thì tâm trí của mình cũng chỉ có gọi là thay vì là ba nghiệp, ý thuộc về tâm, thì tâm nó phải phải quy với Phật, khẩu nó phải quy với Pháp, thân nó phải quy với Tăng. Cho nên tâm thì tâm Phật, thân thì thân Tăng, khẩu thì chính Pháp. Thì nếu mà ba nghiệp mà đều quy y như thế thì thử hỏi là mỗi một cá nhân nào cũng được như vậy hết. Thì cá nhân nào cũng tâm Phật, thân Tăng, mà khẩu thì Pháp. Mà đâu có đòi hỏi điều kiện gì mới đâu. Rồi điều kiện mà mình tuyên thệ thì bấy nhiêu thôi làm đi. Mà giữ đúng lời thề đó. Mà hễ cứ làm được như thế mà lại còn giữ được ngũ giới, thì bấy nhiêu đó mà với cái lực lượng của Phật tử. Mà tại vì rằng là cái vấn đề mà nhân gian tịnh độ đó, cái tư tưởng nhân gian tịnh độ đó không phải chỉ giới hạn giống như là tư tưởng mà Tây phương tịnh độ hay là Đông phương tịnh độ chỉ giới hạn bởi một phần tín đồ trong tín đồ đại thừa. Còn cái tín đồ nhân gian tịnh độ đó, nó có thể bao quát tất cả đại tiểu. Bởi lẽ sao? Bởi lẽ Đức Phật Di Lặc là vị Phật đương lai, kiêm là một vị Bồ Tát nhất sinh bổ xứ, được cả đại lẫn tiểu công nhận. Đức Phật Di Đà đâu có được tiểu thừa công nhận. Đức Phật A Di Đà đến thậm chí mà nó đến những cái tông khác còn lơ là, còn nghĩa là gọi là nhận nhưng mà không nhận. Đó. Nhưng mà Đức Phật đương lai hạ sinh đó là Ngài Di Lặc á, thì từ tiểu tới đại đều nhìn nhận Ngài là Phật đương lai, và từ tiểu tới đại đều nhìn nhận Ngài là Bồ Tát. Dưới con mắt của tiểu thừa chỉ có một vị Phật, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và chỉ có một Bồ Tát, đó là Di Lặc Bồ Tát. Tức là tiểu thừa nhìn nhận Bồ Tát, nhưng chỉ có một Bồ Tát mà thôi, đó là Di Lặc. Mà như vậy thì từ đại đến tiểu đều đã công nhận Đức Phật Di Lặc. Thành ra Đức Phật Di Lặc đương nhiên rằng là đối với lại chúng sinh, tức là đối với nhân gian, thật ra thì cái chỗ đứng của Ngài nó là mạnh mẽ nhất. Mạnh mẽ nhất và đương lai làm giáo chủ. Cho nên đương nhiên là hiện tại cũng mạnh mẽ nhất và tương lai cũng là mạnh mẽ nhất. Thành ra nếu mà cái tinh thần mà tam quy mà ngũ giới đó, của toàn thể tín đồ Phật giáo, bất luận nó là tăng tục hay là đại tiểu, thì ai cũng đều quy tam quy hết. Cả tiểu cũng tam quy mà đại cũng tam quy, mà cứ bây giờ tam quy đi. Đó là chưa kể là mình nói chi tiết đó, thì mình có thể phân ra như vậy để cho nó dễ hiểu. Tức là tâm á, thì quy Phật, thân thì quy Tăng, khẩu thì quy Pháp. Cho nên tâm đó là tương ứng với tâm Phật, lời lẽ của mình tương ứng với chính Pháp, thân của mình á, tức là cái sự hành xử đi đứng nằm ngồi tương ứng với lại Tăng, và tương ứng với lại thanh tịnh. Còn tương ứng với Pháp là tương ứng với chân chính, tương ứng với Phật là tương ứng với giác ngộ. Thành ra tâm thì giác ngộ, lời nói thì chân chính, hành động thì thanh tịnh. Thì nếu bây giờ mỗi một thành phần chỉ cần làm chúng cái bổn phận mà mình đã tuyên thệ thôi, đủ để cung thỉnh Đức Phật đương lai sớm hạ sinh. Mà khi Đức Phật đương lai sẽ hạ sinh bằng cái sự cung thỉnh của một tập thể như vậy, thì với cái trí tuệ của Ngài nữa, với cái gọi rằng là cái lực của đại chúng mạnh như vậy nữa, thì đương nhiên rằng là thế giới này á, chắc chắn được tịnh hóa, dễ dàng được tịnh hóa. Anh ra vì như thế đó, thì cho nên Ngài Thái Hư, Ngài Ấn Thuận là những nhà hoằng pháp đó. Vâng, có lẽ vì như thế, mà nhất là đặc biệt là ngài Thái Hư nữa, hoạt động mạnh ghê lắm. Ngài Thái Hư là một người nuôi một cái nghĩa là hoài vọng lớn ghê lắm, là muốn cách mạng, muốn làm một cuộc cách mạng về Phật giáo. Đấy, vì đối với ngài Thái Hư đó thì bây giờ Phật giáo đương thời đó là càng lúc càng suy thoái. Suy thoái đây là về mặt trí tuệ, càng lúc càng bị những cái gọi rằng là thế tục xen vào trong đời sống của xuất gia. Thành ra vì vậy đó mà ngài lật đật phải sớm chữa trị, trị liệu cái đó, ngăn cản cái đó, không để cho nó xâm nhập quá sâu rồi thì trễ rồi. Cho nên ngài Thái Hư một đời đi lập bao nhiêu rằng là Phật học viện, rồi lên tiếng kêu gọi tăng phải học hỏi Phật pháp, đó, cải cách lại Phật giáo.